Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Goodbye Ed, Hello Me của Jenny Schaefer là sách tự lực về phục hồi rối loạn ăn uống, tiếp nối cách tiếp cận tác giả từng sử dụng trong Life Without Ed. Cuốn sách gọi rối loạn ăn uống là ED, viết tắt của Eating Disorder, và xem nó như một mối quan hệ có sức chi phối thay vì chỉ là một tập hợp triệu chứng. Từ hình ảnh này, Schaefer tập trung vào giai đoạn đi xa hơn việc ngừng các hành vi gây hại để xây dựng một bản sắc, một cơ thể được tôn trọng và một đời sống có niềm vui. Sách kết hợp trải nghiệm cá nhân, lời khuyên thực hành và các bài tập để người đọc tự xem xét những suy nghĩ còn gắn họ với S. Đây không phải là giáo trình điều trị chuyên môn hay sự thay thế cho bác sĩ và nhà trị liệu. Mục tiêu của nó là cung cấp một ngôn ngữ gần gũi cùng định hướng cụ thể cho những người muốn hướng đến phục hồi đầy đủ và bền vững hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhân hóa ED để tách rối loạn ăn uống khỏi con người thật. Điểm nhận diện rõ nhất của Goodbye ED, Hello Me là việc Jenny Schaefer gọi rối loạn ăn uống là ED. Cách gọi này không nhằm làm nhẹ mức độ nghiêm trọng của bệnh, mà tạo ra khoảng cách tâm lý giữa người bệnh và những mệnh lệnh, lời chỉ trích hoặc quy tắc ăn uống cứng nhắc do rối loạn áp đặt. Khi một suy nghĩ như sợ hãi thức ăn, ám ảnh cân nặng hay đòi hỏi kiểm soát tuyệt đối được nhận diện là tiếng nói của S, người đọc có cơ sở để chất vấn nó thay vì mặc nhiên xem đó là bản chất hay ý muốn thật của mình. Đây là cơ chế quan trọng vì rối loạn ăn uống thường hòa lẫn với bản sắc cá nhân và tự nhận là công cụ bảo vệ, kỷ luật hoặc kiểm soát. Schaefer dùng ẩn dụ một mối quan hệ để diễn tả việc rời bỏ S như một cuộc chia tay rồi ly hôn dứt khoát. Hình ảnh này cũng thừa nhận tính hai mặt của rối loạn, nó gây tổn hại nhưng đôi khi từng tạo cảm giác an toàn giả tạo. Do đó, phục hồi không chỉ là chống lại hành vi mà là học cách nhận ra sự lôi kéo của S, đặt ranh giới và khôi phục quyền quyết định cho chính mình. Thứ hai, phục hồi hoàn toàn được đặt cao hơn việc chỉ kiểm soát triệu chứng. Luận điểm trung tâm của sách là không nên mặc định rằng người có rối loạn ăn uống phải chiến đấu với nó suốt đời. Schaefer hướng đến khái niệm phục hồi hoàn toàn, trong đó người đọc không chỉ giảm hoặc chấm dứt các hành vi phá hoại liên quan đến ăn uống, mà còn không còn tổ chức đời mình quanh nỗi sợ thực phẩm, cơ thể và cân nặng. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực tế. Một người có thể tạm thời không thực hiện hành vi nguy hiểm, nhưng vẫn bị ES chi phối bởi tự phê phán, né tránh, so sánh hoặc những luật lệ ngầm về việc phải hoàn hảo. Nếu chỉ đánh giá tiến bộ qua hành vi bề mặt, phần ảnh hưởng này dễ bị bỏ sót. Cuốn sách vì thế chuyển trọng tâm từ tình trạng giang cố không tái diễn sang khả năng sống tự do hơn. Tự do ở đây không phải sự buông xuôi, mà là có lựa chọn linh hoạt, biết đáp ứng nhu cầu cơ thể và không để giá trị bản thân bị quyết định bởi ngoại hình. Cách định vị này làm cuốn sách phù hợp nhất với người đã bắt đầu hồi phục, nhưng vẫn muốn xử lý những gắn bó tinh thần còn lại với rối loạn ăn uống. Nó mở rộng mục tiêu điều trị từ sinh tồn sang một đời sống thực sự có chất lượng. Thứ ba, cấu trúc ly hôn, độc thân, hẹn hò, kết hôn mô tả các chặng xây lại bản thân. Schaefer tổ chức hành trình phục hồi bằng các hình ảnh của một mối quan hệ. Những phần như hạnh phúc sau ly hôn, sống độc thân, hẹn hò, đính hôn và hôn nhân giúp người đọc nhìn sự thay đổi như một quá trình có nhiều giai đoạn. Thay vì một quyết định duy nhất là bỏ S, ly hôn tượng trưng cho việc đoạn tuyệt với rối loạn ăn uống. Nhưng sau khi rời một mối quan hệ chi phối, khoảng trống thường xuất hiện. Phần độc thân vì vậy nhấn mạnh việc tự đứng vững, tìm hiểu mình là ai khi không còn dùng S để định nghĩa cảm xúc, lịch trình hay giá trị cá nhân. Hình ảnh hẹn hò hướng đến sự cởi mở với thế giới, các sở thích trải nghiệm và quan hệ lành mạnh. Đính hôn và kết hôn diễn tả cam kết sâu hơn với việc chăm sóc bản thân và yêu đời sống của mình. Cấu trúc này hữu ích vì nó không mô tả phục hồi như đường thẳng. Người đọc có thể vừa tiến lên vừa thấy nhớ cảm giác kiểm soát giả tạo mà S từng đem lại. Thay vì coi điều đó là thất bại cá nhân, khung mối quan hệ cho phép nhận diện nó như một phần cần được xử lý bằng ranh giới, kỹ năng và cam kết mới. Thứ tư, hình ảnh cơ thể lành mạnh và vượt qua chủ nghĩa hoàn hảo là hai trọng tâm then chốt, sách dành sự chú ý rõ ràng cho cơ thể khỏe mạnh. Hình ảnh cơ thể tích cực và việc vượt qua chủ nghĩa hoàn hảo, đây là những chủ đề liên kết chặt với nhau trong phục hồi rối loạn ăn uống. Khi giá trị của một người bị gắn quá chặt vào hình dáng, cân nặng hoặc khả năng kiểm soát, cơ thể dễ trở thành đối tượng phải sửa chữa liên tục, thay vì một phần của bản thân cần được chăm sóc. Schaefer không đặt trọng tâm vào việc đạt một diện mạo lý tưởng, mà vào việc xây dựng quan hệ ít đối đầu hơn với cơ thể. Điều này phù hợp với mục tiêu rộng hơn của cuốn sách là chuyển từ sự tuân phục S sang tự tôn trọng. chủ nghĩa hoàn hảo cũng được xem là yếu tố cần tháo gỡ vì nó có thể nuôi dưỡng những chuẩn mực bất khả thi về ăn uống, hiệu suất, ngoại hình và sự phục hồi đúng cách. Nếu người đọc biến phục hồi thành một dự án phải hoàn hảo, họ có thể tự trách mình quá mức khi gặp khó khăn. Vì vậy, ý tưởng hoàn hảo một cách không hoàn hảo có giá trị như một điều chỉnh thái độ. Nó khuyến khích đánh giá tiến bộ bằng tính bền vững, sự linh hoạt và lòng trắc ẩn với bản thân, thay vì bằng một tiêu chuẩn không tì vết. Cuối cùng, bài tập thực hành biến giọng điệu khích lệ thành công cụ tự quan sát, Goodbye Ed, Hello Me không chỉ kể lại quan điểm của tác giả, mà còn kèm các bài tập để người đọc thực hành trong khi đọc. Sự kết hợp giữa lời khuyên cá nhân và hoạt động tự phản ánh là một điểm quan trọng về cách sử dụng sách. Rối loạn ăn uống không chỉ tồn tại dưới dạng kiến thức sai, nên việc hiểu rằng S có hại thường chưa đủ để tạo thay đổi. Người đọc cần nhận ra S xuất hiện trong hoàn cảnh nào. Nó nói gì, họ đang sợ mất điều gì khi buông bỏ nó, và những hành động nào phản ánh nhu cầu thật thay vì quy tắc của rối loạn. Các bài tập được giới thiệu như phương tiện để biến nhận thức thành lựa chọn cụ thể. Đồng thời, giọng văn khích lệ của Schaefer giúp giảm cảm giác cô lập và thất bại vốn phổ biến trong quá trình hồi phục. Dù vậy, sách nên được dùng như một nguồn hỗ trợ, không phải phương án tự điều trị duy nhất. Với người đang có triệu chứng nặng, nguy cơ y khoa hoặc ý nghĩ tự làm hại bản thân, sự hỗ trợ từ bác sĩ, chuyên gia sức khỏe tâm thần và mạng lưới chăm sóc vẫn là thiết yếu. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc bổ sung ngôn ngữ, câu hỏi và định hướng cho công việc phục hồi đó. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người đang hồi phục rối loạn ăn uống, đặc biệt là những ai đã có một số tiến triển về hành vi nhưng vẫn cảm thấy bị nỗi sợ, sự tự phán xét, ám ảnh hình thể hoặc nhu cầu kiểm soát chi phối. Người thân và người hỗ trợ cũng có thể đọc để hiểu một cách diễn đạt gần gũi về xung đột nội tâm mà người bệnh trải qua, dù họ không nên dùng cuốn sách để thay thế đánh giá lâm sàng. Lợi ích thực hành của Goodbye Ed, Hello Me là khung ES dễ nhớ, giúp tách tiếng nói rối loạn khỏi bản thân, cùng các bài tập thúc đẩy tự quan sát và cam kết với lựa chọn lành mạnh hơn. Về mặt tư tưởng, sách phản đối quan niệm bi quan rằng phục hồi chỉ là quản lý bệnh suốt đời. Schaefer đề xuất một đích đến rộng hơn là tự do, bình an và sự gắn bó tích cực với cuộc sống. So với nhiều sách tự lực về rối loạn ăn uống tập trung chủ yếu vào triệu chứng, dinh dưỡng hoặc kỹ thuật ứng phó, điểm khác biệt của cuốn này là mô tả phần sau khi rời bỏ rối loạn. Nó quan tâm đến khoảng trống bản sắc, việc xây dựng quan hệ với cơ thể, sự không hoàn hảo và niềm vui thường ngày. Tuy nhiên, ẩn dụ xem rối loạn như một mối quan hệ sẽ không hợp với tất cả mọi người. Với người thấy cách tiếp cận này hữu ích, cuốn sách là một tài liệu đồng hành, giàu hy vọng và có tính ứng dụng, tốt nhất khi đi cùng hỗ trợ chuyên môn phù hợp. Nếu bạn muốn ủng hộ Jenny Schaefer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!